4. Nguyên lý bất định. Thành công của nhiều lý thuyết khoa học, mà đặc biệt là lý thuyết hấp dẫn của Newton, đã đưa nhà khoa học Pháp, hầu tước Laplace, vào thế kỷ 19 tới lập luận rằng vũ trụ là hoàn toàn tất định. Ông cho rằng có một tập hợp các định luật khoa học cho phép chúng ta tiên đoán được mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ, miễn là chúng ta phải biết được trạng thái đầy đủ của vũ trụ ở một thời điểm nào đó. Ví dụ, nếu chúng ta biết vị trí và vận tốc của mặt trời và các hành tinh ở một thời điểm, thì chúng ta có thể dùng các định luật Newton tính được trạng thái của hệ mặt trời ở bất kỳ thời điểm nào khác. Quyết định luận dường như khá hiển nhiên trong trường hợp này. Nhưng Laplace còn đi xa hơn nữa. Ông cho rằng có những quy luật tương tự điều khiển mọi thứ khác nữa, kể cả hành vi của con người. Học thuyết về quyết định luận khoa học đã bị chống đối rất mạnh bởi nhiều người. Những người cảm thấy rằng nó xâm phạm đến sự tự do can thiệp của Chúa vào thế giới này. Nhưng nó vẫn còn một sứ mạng với tính cách là tiêu chuẩn của khoa học cho tới tận đầu thế kỷ 20. Một trong những chỉ dẫn đầu tiên cho thấy niềm tin đó cần phải vứt bỏ là khi những tính toán của hai nhà khoa học người Anh, huân tước Rayleigh và ngài James Jeans, cho kết quả là một đối tượng hay một vật thể nóng, chẳng hạn một ngôi sao, cần phải phát xạ năng lượng với tốc độ vô hạn. Theo những định luật mà người ta tin là đúng ở thời gian đó, thì một vật thể nóng cần phải phát ra các sóng điện từ, như sóng vô tuyến, ánh sáng thấy được hoặc tia X như nhau ở mọi tần số. Ví dụ, một vật thể nóng cần phải phát xạ một lượng năng lượng như nhau trong các sóng có tần số nằm giữa 1 và 2 triệu triệu sóng một giây, cũng như trong các sóng có tần số nằm giữa 2 và 3 triệu triệu sóng một giây. Và vì số sóng trong một giây là không có giới hạn, nên điều này có nghĩa là tổng năng lượng phát ra là vô hạn. Để tránh cái kết quả rõ ràng là vô lý này, nhà khoa học người Đức Max Planck vào năm 1900 đã cho rằng ánh sáng, tia X và các sóng khác không thể được phát xạ với một tốc độ tùy ý, mà thành từng phần nhất định mà ông gọi là lượng tử. Hơn nữa, mỗi một lượng tử lại có một lượng năng lượng nhất định. Năng lượng này càng lớn nếu tần số của sóng càng cao. Vì vậy, ở tần số đủ cao, sự phát xạ chỉ một lượng tử thôi cũng có thể đòi hỏi một năng lượng lớn hơn năng lượng vốn có của vật. Như vậy, sự phát xạ ở tần số cao phải được rút bớt đi. Khi đó, tốc độ mất năng lượng của vật mới còn là hữu hạn. Giả thuyết lượng tử đã giải thích rất tốt tốc độ phát xạ của các vật nóng, nhưng những hệ quả của nó đối với quyết định luận thì mãi đến tận năm 1926, khi một nhà khoa học Đức khác là Werner Heisenberg phát biểu nguyên lý bất định nổi tiếng của mình, thì người ta mới nhận thức được để tiên đoán vị trí và vận tốc trong tương lai của một hạt, người ta cần phải đo vị trí và vận tốc hiện thời của nó một cách chính xác. Một cách hiển nhiên để làm việc này là chiếu ánh sáng lên hạt. Một số sóng ánh sáng bị tán xạ bởi hạt và điều đó sẽ chỉ vị trí của nó. Tuy nhiên, người ta không thể xác định vị trí của hạt chính xác hơn khoảng cách giữa hai đỉnh sóng của ánh sáng. Vì vậy, người ta phải dùng ánh sáng có bước sóng ngắn để đo chính xác vị trí của hạt. Nhưng theo giả thuyết lượng tử của Planck, người ta không thể dùng một lượng ánh sáng nhỏ tùy ý được, mà phải dùng ít nhất một lượng tử. Lượng tử này sẽ làm nhiễu động hạt và làm thay đổi vận tốc của hạt một cách không thể tiên đoán được. Hơn nữa, càng đo chính xác vị trí của hạt, thì phải cần dùng ánh sáng có bước càng ngắn, nghĩa là năng lượng của một lượng tử càng cao. Và vì thế, vận tốc của hạt sẽ bị nhiễu động một lượng càng lớn. Nói một cách khác, bạn càng cố gắng đo vị trí của hạt chính xác bao nhiêu, thì bạn sẽ đo được vận tốc của nó kém chính xác bấy nhiêu, và ngược lại. Heisenberg đã chứng tỏ được rằng độ bất định về vị trí của hạt nhân với độ bất định về vận tốc của nó nhân với khối lượng của hạt không bao giờ nhỏ hơn một lượng xác định. Lượng đó là hằng số Planck. Hơn nữa, giới hạn này không phụ thuộc vào cách đo vị trí và vận tốc của hạt hoặc vào loại hạt. Nguyên lý bất định của Heisenberg là một tính chất căn bản không thể tránh khỏi của thế giới. Nguyên lý bất định có những hệ quả sâu sắc đối với cách nhìn nhận thế giới của chúng ta. Thậm chí sau hơn 50 năm, Nguyên lý này vẫn chưa được nhiều nhà triết học đánh giá đầy đủ và vẫn còn là tiền đề của nhiều cuộc tranh luận. Nguyên lý bất định đã phát tín hiệu về sự cáo chung cho giấc mơ của Laplace về một lý thuyết khoa học, một mô hình của vũ trụ hoàn toàn có tính chất tất định. Người ta chắc chắn không thể tiên đoán những sự kiện trong tương lai một cách chính xác nếu như người ta không thể, dù chỉ là đo trạng thái hiện thời của vũ trụ một cách chính xác. Chúng ta vẫn còn có thể cho rằng có một tập hợp các định luật hoàn toàn quyết định các sự kiện dành riêng cho một đấng siêu nhiên nào đó. Người ta có thể quan sát trạng thái hiện thời của vũ trụ mà không làm nhiễu động nó. Tuy nhiên, những mô hình như thế không có lợi lộc bao nhiêu đối với những người trần thế chúng ta. Tốt hơn là hãy sử dụng nguyên lý tiết kiệm được biết tới như lưỡi dao cạo của Occam và cắt bỏ đi tất cả những nét đặc biệt của lý thuyết mà ta không thể quan sát được. Cách tiếp cận này đã dẫn Heisenberg, Edwin Schrödinger và Paul Dirac vào những năm 20 xây dựng lại cơ học trên cơ sở của nguyên lý bất định thành một lý thuyết mới gọi là cơ học lượng tử. Trong lý thuyết này, các hạt không có vị trí và vận tốc tách bạch và hoàn toàn xác định. Thay vì thế, chúng có một trạng thái lượng tử là tổ hợp của vị trí và vận tốc. Nói chung, cơ học lượng tử không tiên đoán một kết quả xác định duy nhất cho một quan sát. Thay vì thế, nó tiên đoán một số kết cục khả dĩ khác nhau và nói cho chúng ta biết mỗi kết cục đó là như thế nào. Nghĩa là nếu ta tiến hành cùng một phép đo trên một số lớn các hệ tương tự nhau, mỗi một hệ đều khởi phát một cách hệt như nhau, thì ta sẽ thấy rằng kết quả của phép đo có thể là A trong một số trường hợp, là B trong một số trường hợp khác. Người ta có thể tiên đoán được gần đúng số lần xuất hiện kết quả A hoặc B, nhưng người ta không thể tiên đoán một kết quả cụ thể nào của chỉ một phép đo. Do đó, cơ học lượng tử đã đưa vào khoa học một yếu tố không thể tránh khỏi, đó là yếu tố không thể tiên đoán hay yếu tố ngẫu nhiên. Einstein đã kịch liệt phản đối điều này, mặc dù ông đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển những ý tưởng đó. Einstein đã được trao giải Nobel vì những đóng góp của ông đối với thuyết lượng tử. Tuy nhiên, ông không bao giờ chấp nhận rằng vũ trụ lại được điều khiển bởi sự may rủi. Những tình cảm đó của ông đã được cô đúc trong câu nói nổi tiếng sau: Chúa không chơi trò xúc xắc. Tuy nhiên, phần lớn các nhà khoa học khác lại sẵn sàng chấp nhận cơ học lượng tử vì nó phù hợp tuyệt vời với thực nghiệm. Quả thật đây là một lý thuyết thành công rực rỡ và là cơ sở cho hầu hết các khoa học và công nghệ hiện đại. Nó điều khiển hành vi của các transistor và các mạch tích hợp, những thành phần cơ bản của các dụng cụ điện tử như máy thu hình và computer, đồng thời cũng là nền tảng của hóa học và sinh học hiện đại. Lĩnh vực duy nhất của vật lý mà cơ học lượng tử còn chưa thâm nhập vào một cách thích đáng là hấp dẫn và cấu trúc của vũ trụ ở quy mô lớn. Mặc dù ánh sáng được tạo bởi các sóng, nhưng giả thuyết lượng tử của Planck nói với chúng ta rằng trong một số phương diện nó xử sự như là được tạo thành từ các hạt. Nó có thể được phát xạ hoặc hấp thu chỉ theo từng phần riêng biệt hay theo các lượng tử. Cũng như vậy, nguyên lý bất định Heisenberg lại ngụ ý rằng trên một số phương diện các hạt lại xử sự như các sóng. Chúng không có vị trí xác định mà bị nhòe đi với một phân tố xác suất nào đó. Lý thuyết cơ học lượng tử được xây dựng trên một loại toán học hoàn toàn mới. Nó không mô tả thế giới thực bằng các sóng và các hạt nữa. Và chỉ có những quan sát thế giới là có thể được mô tả bằng những khái niệm đó. Như vậy là giữa sóng và hạt trong cơ học lượng tử có tính hai mặt. Đối với một số mục đích sẽ rất ích lợi nếu xem hạt như các sóng, và đối với những mục đích khác thì sẽ tốt hơn nếu xem sóng như các hạt. Một hệ quả quan trọng của điều này là người ta có thể quan sát được cái gọi là hiện tượng giao thoa giữa hai tập hợp sóng hoặc hạt. Tức là các đỉnh của tập hợp sóng này có thể trùng với các hõm của tập hợp kia. Hai tập hợp sóng khi đó sẽ triệt tiêu lẫn nhau hơn là cộng lại để trở thành mạnh hơn như người ta chờ đợi. Hình 4.1. Một ví dụ quen thuộc của hiện tượng giao thoa ánh sáng là các màu thường thấy trên các bong bóng xà phòng. Hiện tượng này được gây bởi sự phản xạ ánh sáng ở hai mặt biên của màng mỏng nước tạo nên bong bóng. Ánh sáng trắng gồm các sóng ánh sáng có bước sóng khác nhau, tức là có màu sắc khác nhau. Đối với một số bước sóng, đỉnh của các sóng phản xạ từ một mặt biên trùng với hõm sóng được phản xạ từ mặt biên kia. Các màu tương ứng với các bước sóng này sẽ vắng mặt trong ánh sáng phản xạ, và do đó ánh sáng này hóa ra có màu. Sự giao thoa cũng có thể xảy ra đối với các hạt vi tính hai mặt được đưa vào bởi cơ học lượng tử. Một ví dụ nổi tiếng là cái được gọi là thí nghiệm hai khe, hình 42. Xét một màng trắng có hai khe hẹp song song nhau. Ở một phía của màng trắng, người ta đặt một nguồn sáng có màu xác định, tức là có bước sóng xác định. Đa số ánh sáng sẽ đập vào màng trắng, chỉ có một lượng nhỏ đi qua hai khe thôi. Bây giờ giả sử đặt một màn hứng ở phía bên kia của màn trắng sáng. Mọi điểm trên màn hứng sẽ đều nhận sóng ánh sáng tới từ hai khe. Tuy nhiên, nói chung, lộ trình mà ánh sáng đi từ nguồn tới màn hứng qua hai khe sẽ là khác nhau. Điều này có nghĩa là các sóng ánh sáng tới màn hứng từ hai khe sẽ không trùng pha nhau. Ở một số chỗ các sóng sẽ triệt tiêu nhau, và ở một số chỗ khác, chúng sẽ tăng cường nhau. Kết quả là ta nhận được bức tranh đặc trưng gồm những vân tối và sáng xen kẽ nhau. Điều đáng lưu ý là người ta cũng nhận được bức tranh các vân hệt như vậy nếu thay nguồn sáng bằng nguồn hạt, chẳng hạn như các electron có vận tốc xác định, nghĩa là sóng tương ứng có bước sóng xác định. Điều này xem ra hết sức lạ lùng, bởi vì nếu chỉ có một khe thôi thì ta sẽ không nhận được hệ vân nào hết, mà chỉ thu được một phân bố đều đặn của các electron trên màn hứng. Do đó người ta có thể nghĩ rằng việc mở thêm một khe nữa sẽ chỉ làm tăng số electron đập vào mỗi điểm trên màn hứng. Nhưng do hiện tượng giao thoa, nó lại làm giảm con số đó ở một số chỗ. Nếu các electron được gửi qua hai khe mỗi lần một hạt, thì người ta chờ đợi rằng mỗi một hạt sẽ đi qua khe này hoặc khe kia. Và như vậy, mọi chuyện xảy ra sẽ hệt như khi chỉ có một khe, nghĩa là sẽ cho một phân bố đều trên màn hứng. Nhưng thực tế, ngay cả khi gửi mỗi lần một electron đi nữa, thì các vân giao thoa vẫn cứ xuất hiện. Do đó mỗi electron đồng thời phải đi qua cả hai khe. Hiện tượng giao thoa giữa các hạt là hiện tượng có tính chất quyết định đối với sự tìm hiểu của chúng ta về cấu trúc của nguyên tử, những đơn vị cơ sở của hóa học, sinh học, và các đơn nguyên tạo nên bản thân chúng ta và các vật xung quanh chúng ta. Ở đầu thế kỷ này, người ta nghĩ rằng nguyên tử khá giống với hệ mặt trời, trong đó các electron mang điện âm quay xung quanh một hạt nhân ở trung tâm mang điện dương, tương tự như các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Lực hút giữa điện âm và điện dương được xem là lực để giữ các electron trên quỹ đạo của chúng, hệt như lực hút hấp dẫn giữa mặt trời và các hành tinh, giữ cho các hành tinh ở trên quỹ đạo của chúng. Nhưng ở đây có một khó khăn, đó là các định luật cơ học và điện học. Trước cơ học lượng tử, lại tiên đoán rằng các electron sẽ mất dần năng lượng và vì thế sẽ chuyển động theo đường xoáy trôn ốc đi vào cho tới khi rơi vào hạt nhân. Điều đó có nghĩa là nguyên tử và thực tế là toàn bộ vật chất sẽ suy sập rất nhanh về trạng thái có mật độ rất cao. Lời giải một phần của bài toán này đã được nhà khoa học Đan Mạch Niels Bohr tìm ra vào năm 1913. Ông cho rằng các electron không thể chuyển động theo những quỹ đạo cách hạt nhân một khoảng cách tùy ý, mà chỉ theo những quỹ đạo có khoảng cách xác định. Và nếu còn giả thiết thêm rằng trên một quỹ đạo như thế chỉ có thể có một hoặc hai electron, thì bài toán về sự suy sập của nguyên tử xem như đã được giải quyết. Bởi vì các electron không thể chuyển động xoáy trôn ốc đi vào mãi để lấp đầy các quỹ đạo với các khoảng cách và năng lượng nhỏ hơn. Mô hình này đã giải thích khá tốt cấu trúc của nguyên tử đơn giản nhất, nguyên tử hydro, chỉ có một electron quay xung quanh hạt nhân. Nhưng người ta còn chưa rõ phải mở rộng nó như thế nào cho các nguyên tử phức tạp hơn. Hơn nữa, ý tưởng về một tập hợp hạn chế các quỹ đạo được phép dường như là khá tùy tiện. Lý thuyết mới, tức cơ học lượng tử, đã giải quyết được khó khăn này. Nó phát hiện ra rằng các electron quay xung quanh hạt nhân có thể xem như một sóng có bước sóng phụ thuộc vào vận tốc của nó. Đối với một số quỹ đạo, có chiều dài tương ứng với một số nguyên lần bước sóng của electron. Đỉnh sóng luôn luôn ở những vị trí nhất định sau mỗi lần quay. Vì vậy các sóng được cộng lại, Những quỹ đạo này tương ứng với các quỹ đạo được phép của Bohr. Tuy nhiên, đối với các quỹ đạo có chiều dài không bằng số nguyên lần bước sóng, thì mỗi đỉnh sóng cuối cùng sẽ bị triệt tiêu bởi một hõm sóng khi các electron chuyển động tròn. Những quỹ đạo này là không được phép. Một cách rất hay để hình dung lưỡng tính sóng hạt là cái được gọi là phép lấy tổng theo các lịch sử quỹ đạo do nhà khoa học người Mỹ Richard Feynman đề xuất. Trong cách tiếp cận này, hạt được xem là không có một lịch sử hay một quỹ đạo duy nhất trong không thời gian. Thay vì thế, người ta xem nó đi từ A đến B theo mọi quỹ đạo khả dĩ. Mỗi một quỹ đạo được gắn liền với hai con số. Một số biểu diễn biên độ của sóng, còn số kia biểu diễn vị trí trong chu kỳ, tức là ở đỉnh sóng hay hõm sóng. Xác suất để hạt đi từ A đến B tìm được bằng cách cộng các sóng cho tất cả các quỹ đạo. Nói chung, nếu người ta so sánh tập hợp các quỹ đạo ở lân cận nhau, thì pha hay vị trí trong chu kỳ sẽ khác nhau nhiều. Điều này có nghĩa là các sóng gắn liền với những quỹ đạo đó sẽ gần như hoàn toàn triệt tiêu nhau. Tuy nhiên, đối với một số tập hợp các quỹ đạo lân cận nhau, pha không thay đổi nhiều lắm giữa các quỹ đạo. Những sóng của các quỹ đạo này sẽ không triệt tiêu nhau. Những quỹ đạo đó tương ứng với các quỹ đạo được phép của Bohr. Với những ý tưởng đó và dưới một dạng toán học cụ thể, người ta có thể tính không khó khăn lắm những quỹ đạo được phép trong những nguyên tử phức tạp hơn. Thậm chí, trong tất cả các phân tử được tạo thành từ nhiều nguyên tử liên kết với nhau bằng các electron chuyển động trên những quỹ đạo vòng quanh nhiều hạt nhân. Vì cấu trúc của phân tử và các phản ứng của chúng với nhau là cơ sở của toàn bộ hóa học và sinh học, nên cơ học lượng tử về nguyên tắc tiên đoán được hầu như mọi thứ xung quanh chúng ta trong giới hạn do nguyên lý bất định quy định. Tuy vậy, trên thực tế, những tính toán cho các hệ chứa nhiều electron là quá phức tạp và tự chúng ta không thể làm được. Lý thuyết tương đối rộng của Einstein dường như điều khiển cấu trúc của vũ trụ trên quy mô lớn. Nó được gọi là lý thuyết cổ điển, tức là nó chưa tính đến nguyên lý bất định của cơ học lượng tử. Nguyên nhân tại sao điều này lại không dẫn đến những bất đồng với quan sát là vì tất cả những trường hấp dẫn mà chúng ta thường gặp đều rất yếu. Tuy nhiên, những định lý về kỳ dị được thảo luận ở trên chỉ ra rằng trường hấp dẫn sẽ trở nên rất mạnh. Ít nhất trong hai tình huống, các lỗ đen và vụ nổ lớn. Trong các trường hấp dẫn mạnh như thế, những hiệu ứng của cơ học lượng tử sẽ trở nên quan trọng. Theo nghĩa đó thì thuyết tương đối rộng cổ điển bằng sự tiên đoán những mật độ vô hạn đã tiên đoán cả sự suy sụp của chính mình. Cũng hệt như cơ học cổ điển, tức là phi lượng tử, đã tiên đoán sự sụp đổ của nó bằng cách cho rằng những nguyên tử sẽ suy sập về trạng thái có mật độ vô hạn. Chúng ta hiện còn chưa có một lý thuyết hòa hợp hoàn chỉnh thống nhất thuyết tương đối rộng với cơ học lượng tử. Nhưng chúng ta đã biết nhiều đặc điểm mà lý thuyết đó phải có. Các hệ quả rút ra từ những đặc điểm này đối với lỗ đen và vụ nổ lớn sẽ được mô tả trong các chương sau. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những nỗ lực mới đây nhằm tổng kết sự hiểu biết của chúng ta về các lực khác nhau trong tự nhiên thành một lý thuyết lượng tử thống nhất và duy nhất. 5. Các hạt cơ bản và các lực trong tự nhiên. Aristotle tin rằng toàn bộ vật chất trong vũ trụ được tạo thành từ 4 yếu tố cơ bản: đất, không khí, nước và lửa. Các yếu tố này được tác động bởi hai lực. Lực hấp dẫn có xu hướng làm chìm xuống đối với đất và nước, và lực nâng có xu hướng làm nâng lên đối với không khí và lửa. Sự phân chia nội dung của vũ trụ thành vật chất và các lực như thế vẫn còn được dùng cho đến tận ngày nay. Aristotle cũng tin rằng vật chất là liên tục, tức là có thể phân chia một mẫu vật chất ngày càng nhỏ mà không có một giới hạn nào. Người ta không bao giờ đi tới một hạt vật chất mà không thể phân chia được nữa. Tuy nhiên, một số ít người Hy Lạp, chẳng hạn như Democritus, lại cho rằng vật chất vốn có dạng hạt và vạn vật được tạo thành từ một số lớn các loại nguyên tử, atom, khác nhau. Atom, theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là không thể phân chia được nữa. cuộc tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ mà không bên nào có một bằng chứng thực tế nào. Mãi tới năm 1830, John Dalton, nhà vật lý và hóa học người Anh, đã chỉ ra rằng việc các hợp chất hóa học luôn luôn được hóa hợp theo những tỷ lệ nhất định có thể được giải thích là do các nguyên tử đã cụm lại với nhau, tạo nên những đơn nguyên được gọi là phân tử. Tuy nhiên, cho tới tận những năm đầu thế kỷ này, cuộc tranh luận giữa hai trường phái tư tưởng mới ngã ngũ, với phần thắng thuộc về những người theo nguyên tử luận. Einstein là người đã đưa ra được một bằng chứng vật lý quan trọng. Trong một bài báo viết năm 1905, chỉ một ít tuần trước bài báo nổi tiếng về thuyết tương đối hẹp, Einstein đã chỉ ra rằng cái được gọi là chuyển động Brown, tức là chuyển động không đều đặn, ngẫu nhiên của các hạt bụi lơ lửng trong một chất lỏng, có thể được giải thích như là kết quả va chạm của các nguyên tử chất lỏng với các hạt bụi. Vào thời gian đó, cũng đã có những nghi ngờ đối với giả thuyết cho rằng các nguyên tử là không thể phân chia được. Vài năm trước đó, một nghiên cứu sinh của trường Trinity College, Cambridge là G.G. George Thompson đã chứng minh được sự tồn tại của một hạt vật chất mà ông gọi là electron. Đó là một hạt có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của nguyên tử nhẹ nhất khoảng 1.000 lần. Ông đã dùng một dụng cụ khá giống với chiếc đèn hình của một máy thu hình hiện đại. Một sợi kim loại nóng đỏ phát ra các hạt electron. Và bởi vì các hạt này mang điện âm, nên có thể dùng một điện trường để gia tốc chúng hướng tới một màng phủ phất phơ. Khi các hạt này đập vào màng, chúng sẽ gây ra những chớp sóng. Chẳng bao lâu sau, người ta thấy rằng các hạt electron đó bắn ra từ chính bên trong các nguyên tử và vào năm 1911, nhà vật lý người Anh Ernest Rutherford cuối cùng đã chứng tỏ được rằng các nguyên tử vật chất có cấu trúc bên trong. Chúng tạo bởi một hạt nhân cực kỳ nhỏ mang điện dương và các electron quay quanh hạt nhân đó. Ông rút ra điều này từ việc phân tích sự lệch hướng của các hạt alpha, hạt mang điện dương do các nguyên tử phóng xạ phát ra khi va chạm với các nguyên tử. Hoặc đầu người ta nghĩ rằng hạt nhân nguyên tử được tạo bởi electron và một số các hạt mang điện dương gọi là proton. Theo tiếng Hy Lạp, proton có nghĩa là đầu tiên, vì người ta nghĩ rằng nó là đơn nguyên cơ bản tạo nên vật chất. Tuy nhiên, vào năm 1932, một đồng nghiệp của Rutherford ở Cambridge là James Chadwick đã phát hiện ra rằng hạt nhân còn chứa một hạt khác gọi là neutron. Đó là hạt có khối lượng gần như proton nhưng không mang điện. Chadwick đã được trao giải Nobel vì phát minh này và được bầu làm hiệu trưởng của trường Gonville và Caius College, Cambridge, trường mà tôi hiện là thành viên của ban giám hiệu. Sau này, ông đã phải từ chức hiệu trưởng vì bất đồng với các thành viên trong ban giám hiệu. Sự bất đồng trong trường còn gay gắt hơn khi nhóm các thành viên lãnh đạo trẻ trở về sau chiến tranh đã bỏ phiếu loại những thành viên già ra khỏi các chức vụ của nhà trường mà họ đã giữ quá lâu. Chuyện này xảy ra trước thời của tôi. Tôi nhập trường năm 1965 và đoạn chót của câu chuyện chua xót này, khi mà những bất đồng tương tự đã buộc một người được giải Nobel khác là ông Neville Mott phải từ chức hiệu trưởng. Tới tận gần 20 năm trước, người ta vẫn còn nghĩ rằng proton và neutron là các hạt cơ bản. Nhưng các thí nghiệm trong đó proton va chạm với các proton khác hoặc với các electron ở vận tốc cao đã chỉ ra rằng thực tế chúng được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn. Các hạt này được nhà vật lý Murray Gell-Mann của Học viện Công nghệ California, Caltech, gọi là các hạt quark. Chính nhờ công trình về các hạt này mà ông đã được trao giải thưởng Nobel vào năm 1969. Nguồn gốc của cái tên này là một câu trích dẫn đầy bí ẩn từ một cuốn tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng James Joyce, Ba Quark cho Muttermach. Có nhiều loại quark khác nhau, ít nhất có tới 6 mùi mà người ta gọi là U, Up, D, Down, S, Stranger, C, Charmic, B, Bottom và T, Top. Mỗi một mùi lại có 3 màu, đỏ, xanh và lục. Cần phải nhấn mạnh rằng các quark có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng nhìn thấy rất nhiều, và vì vậy không có màu theo nghĩa thông thường. Đó chỉ là vì các nhà vật lý hiện đại được tự do tưởng tượng hơn trong việc đặt tên cho các hạt và các hiện tượng mới, chứ không như trước bị bỏ hẹp trong tiếng Hy Lạp. Proton và neutron được tạo ra từ 3 quark, mỗi quark một màu. Một proton chứa 2 quark U và 1 quark D, còn neutron chứa 2 quark D và 1 quark U. Chúng ta cũng có thể tạo ra các hạt từ những quark khác S, C, B và T, nhưng tất cả chúng đều có khối lượng lớn hơn nhiều và sẽ phân rã rất nhanh thành proton và neutron. Như vậy, hiện nay chúng ta biết rằng các nguyên tử cũng như các proton và neutron đều không phải là không phân chia được nữa. Thành thử một câu hỏi được đặt ra: các hạt thực sự là cơ bản, những viên gạch tạo nên vạn vật là gì? Vì bước sóng của ánh sáng lớn hơn nhiều so với kích thước của nguyên tử, nên chúng ta không thể nhìn các thành phần của nguyên tử theo cách thông thường được. Chúng ta cần phải dùng cái gì đó có bước sóng nhỏ hơn, nhưng chúng ta đã thấy ở chương trước, cơ học lượng tử nói với chúng ta rằng thực tế các hạt đều là sóng và năng lượng của hạt càng cao thì bước sóng tương ứng càng nhỏ. Như vậy, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của chúng ta tùy thuộc vào năng lượng của hạt có thể đạt cao tới mức nào. Bởi vì điều đó quyết định chúng ta có thể nhìn được thang chiều dài nhỏ tới mức nào. Năng lượng này của các hạt thường được đo bằng đơn vị gọi là electron volt. Trong thí nghiệm của Thomson với các electron, chúng ta đã thấy rằng ông dùng điện trường để gia tốc các hạt này. Năng lượng mà một electron thu từ điện trường 1 volt chính là 1 electron volt. Ở thế kỷ 19, khi năng lượng các hạt mà con người biết cách sử dụng là những năng lượng thấp, chỉ cỡ mấy electron volt, được sinh ra từ các phản ứng hóa học như sự cháy chẳng hạn, người ta nghĩ rằng nguyên tử là phần tử nhỏ nhất. Trong thí nghiệm của Rutherford, năng lượng của hạt alpha cỡ hàng triệu electron volt. Và gần đây hơn nữa, chúng ta đã biết cách dùng các trường điện từ để làm cho năng lượng của hạt lúc đầu đạt tới hàng triệu, rồi sau đó tới hàng tỷ electron volt. Và nhờ thế chúng ta biết được rằng các hạt mà 20 năm trước người ta nghĩ là cơ bản thì thực tế lại được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn nữa. Nhưng liệu các hạt nhỏ này đến lượt mình có được tạo thành từ những hạt nhỏ hơn nữa không? Điều này cũng rất có thể, nhưng chúng ta có những căn cứ lý thuyết để tin rằng chúng ta có hoặc rất gần tới có sự hiểu biết về những viên gạch cuối cùng này của tự nhiên. Dùng lưỡng tính sóng, hạt được thảo luận ở chương trước. Vạn vật trong vũ trụ, kể cả ánh sáng và hấp dẫn, đều có thể được mô tả thông qua các hạt. Các hạt này có một tính chất được gọi là spin. Một cách dễ hình dung về spin là tưởng tượng các hạt như những con quay xung quanh trục của nó. Tuy điều này có thể dẫn đến những điều hiểu lầm, vì theo cơ học lượng tử thì các hạt không có một trục quay nào thật xác định cả. Điều mà spin của một hạt nói với chúng ta là hạt nhìn giống như cái gì từ các hướng khác nhau. Một hạt có spin không giống như một chấm tròn. Nó nhìn từ mọi hướng đều giống hệt nhau. Hình 5.1i. Trái lại, hạt có spin 1 lại giống như một mũi tên. Nhìn từ các hướng khác nhau sẽ thấy nó khác nhau. Hình 5.1ii. Chỉ nếu người ta quay nó trọn một vòng 360 độ, thì hạt mới nhìn giống như trước. Hạt có spin 2 giống như một mũi tên có hai đầu. Hình 5.1iii. Nó nhìn giống như trước nếu quay một nửa vòng 180 độ. Tương tự, các hạt có spin cao hơn sẽ nhìn giống như trước nếu quay nó một phần nhỏ hơn của một vòng trọn vẹn. Toàn bộ điều này xem ra có vẻ khá đơn giản. Nhưng một điều đáng chú ý là có những hạt nhìn lại không giống như trước dù có quay nó trọn một vòng. Muốn nhìn nó giống như trước, phải quay trọn đúng hai vòng. Những hạt như vậy người ta nói là có spin 1 phần 2. Tất cả các hạt trong vũ trụ mà chúng ta biết được chia thành hai nhóm. Các hạt có spin 1 phần 2 tạo nên vật chất trong vũ trụ, và các hạt có spin 0, 1, 2 như chúng ta sẽ thấy là những hạt gây ra các lực giữa các hạt vật chất. Các hạt vật chất tuân theo cái được gọi là nguyên lý ngoại trừ Pauli. Điều này được phát hiện vào năm 1925 bởi nhà vật lý người Áo Wolfgang Pauli, và vì thế ông đã được trao giải thưởng Nobel vào năm 1945. Ông là một nhà vật lý lý thuyết điển hình. Người ta nói rằng thậm chí sự có mặt của ông ở một thành phố nào đó cũng làm cho mọi thí nghiệm ở đó sai lạc hết. Nguyên lý loại trừ Pauli phát biểu rằng hai hạt đồng nhất không thể tồn tại trong cùng một trạng thái, tức là chúng không thể vừa có cùng vị trí, vừa có cùng vận tốc, trong giới hạn được quy định bởi nguyên lý bất định. Nguyên lý loại trừ Pauli là cực kỳ quan trọng vì nó cho phép giải thích tại sao các hạt vật chất không co về trạng thái có mật độ rất cao dưới ảnh hưởng của các lực tạo bởi những hạt có spin 0, 1 và 2. Nếu các hạt vật chất có vị trí rất gần, thì chúng lại phải có vận tốc khác nhau, mà điều này có nghĩa là chúng không dừng lâu ở một vị trí. Nếu thế giới được tạo ra không có nguyên lý loại trừ, thì các quark sẽ không tạo nên các proton và neutron tách biệt và hoàn toàn xác định. Và cùng với các electron, chúng cũng sẽ không tạo nên các nguyên tử tách biệt và hoàn toàn xác định. Khi đó, tất cả chúng sẽ suy sập, tạo nên một món súp đặc và tương đối đồng đều. Sự hiểu biết đúng đắn về electron và các hạt có spin 1/2 khác chỉ có vào năm 1928, khi Paul Dirac đưa ra một lý thuyết mới. Sau này, Dirac đã được bầu làm giáo sư toán học ở Cambridge, cương vị trước kia của Newton và của tôi hiện nay. Lý thuyết của Dirac là lý thuyết đầu tiên hòa hợp được cả với cơ học lượng tử và thuyết tương đối hẹp. Nó giải thích được bằng toán học tại sao electron lại có spin 1/2, tức là tại sao nó nhìn không giống như trước nếu chúng ta quay nó chỉ trọn một vòng, và sẽ nhìn giống như trước nếu chúng ta quay nó trọn hai vòng. Lý thuyết của Dirac còn tiên đoán rằng electron có một phản hạt của nó, đó là phản electron, hay còn gọi là positron. Việc phát hiện được hạt positron vào năm 1932 đã khẳng định lý thuyết của Dirac và dẫn tới việc ông được trao giải Nobel về vật lý vào năm 1933. Bây giờ thì chúng ta đều biết rằng mỗi một hạt đều có một phản hạt, và hạt với phản hạt của nó có thể hủy nhau. Trong trường hợp các hạt mang lực, thì phản hạt giống hệt như chính hạt đó. Như vậy, có thể có cả các phản thế giới, phản nhân loại được tạo thành từ các phản hạt. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phản của chính bạn, thì chớ có bắt tay đấy, vì cả hai sẽ biến mất trong chớp mắt. Vấn đề tại sao xung quanh chúng ta số hạt lại đông hơn các phản hạt rất nhiều là một vấn đề quan trọng. Và tôi sẽ trở lại vấn đề này ở cuối chương. Trong cơ học lượng tử, người ta cho rằng các lực hoặc tương tác giữa các hạt vật chất được truyền bởi các hạt có spin nguyên 0, 1 hoặc 2. Điều này xảy ra như sau. Một hạt vật chất, ví dụ một electron hoặc một hạt quark, phát ra một hạt truyền tương tác. Sự giật lùi do việc phát này luôn làm thay đổi vận tốc của hạt vật chất đó. Do vậy, hạt truyền va chạm với một hạt vật chất khác và bị hạt này hấp thụ. Kết quả vận tốc của hạt thứ hai cũng bị thay đổi hệt như có một lực tác dụng giữa hai hạt vật chất đó. Một tính chất quan trọng của các hạt truyền tương tác là chúng không tuân theo nguyên lý loại trừ. Điều này có nghĩa là có một số không hạn chế các hạt như vậy được trao đổi giữa các hạt, và vì vậy có thể làm cho lực trở nên rất mạnh. Tuy nhiên, nếu các hạt truyền tương tác có khối lượng lớn, thì chúng sẽ khó được tạo ra và khó trao đổi trên khoảng cách lớn. Vì vậy, lực do các hạt đó mang sẽ có tầm tác dụng ngắn. Ngược lại, nếu các hạt truyền tương tác không có khối lượng, thì lực có tầm tác dụng dài. Các hạt truyền tương tác được trao đổi giữa những hạt vật chất được gọi là hạt ảo, bởi vì không giống như các hạt thực, chúng không thể được phát hiện trực tiếp bằng một máy dò hạt nào. Tuy nhiên, chúng ta biết chúng tồn tại vì chúng gây ra hiệu ứng có thể đo được. Đó là lực giữa các hạt vật chất. Các hạt có spin 0, 1 hoặc 2 trong một số trường hợp có thể tồn tại như những hạt thực khi chúng có thể được phát hiện trực tiếp. Khi đó, đối với chúng ta, chúng giống như cái mà các nhà vật lý cổ điển gọi là các sóng, như sóng ánh sáng hoặc sóng hấp dẫn. Các sóng này thi thoảng có thể được phát ra khi các hạt vật chất tương tác với nhau bằng cách trao đổi hạt lực ảo. Ví dụ, lực đẩy tĩnh điện giữa hai electron là do sự trao đổi các photon ảo mà ta không bao giờ phát hiện được trực tiếp. Nhưng nếu một electron chuyển động qua một electron khác, thì các photon thực có thể được phát ra và chúng ta phát hiện được chúng như các sóng ánh sáng. Các hạt truyền tương tác có thể nhóm lại thành bốn loại tùy theo cường độ của lực mà chúng mang và các hạt vật chất mà chúng tương tác. Cần nhấn mạnh rằng sự phân chia thành bốn loại này có tính chất nhân tạo. Nó chỉ thuận tiện cho việc xây dựng các lý thuyết riêng phần mà thôi, chứ không tương ứng với một điều gì sâu sắc hơn. Xét đến cùng, phần đông các nhà vật lý đều hy vọng tìm được một lý thuyết thống nhất có khả năng giải thích bốn loại lực nói trên chỉ là những mặt khác nhau của một lực duy nhất. Thực tế, nhiều người còn nói rằng đó là mục tiêu hàng đầu của vật lý ngày nay. Mới đây, người ta đã thành công trong việc thống nhất được 3 trong số 4 loại lực trên, và tôi đã đề cập đến vấn đề này ở cuối chương. Vấn đề thống nhất nốt lực còn lại là lực hấp dẫn, ta sẽ đề cập đến sau. Loại lực đầu tiên là lực hấp dẫn. Lực này có tính chất phổ quát, tức là mọi hạt đều cảm thấy nó tùy theo khối lượng hoặc năng lượng của hạt. Trong số 4 lực thì lực hấp dẫn là yếu nhất, yếu tới mức chúng ta sẽ không thể nhận thấy nó nếu nó không có hai tính chất đặc biệt sau. Nó có thể tác dụng trên khoảng cách lớn và luôn luôn là lực hút. Điều này có nghĩa là những lực hấp dẫn rất yếu giữa các hạt cá thể thuộc hai vật thể lớn, chẳng hạn như trái đất và mặt trời, có thể cộng gộp lại để tạo nên một lực lớn. 3 loại lực còn lại hoặc có tầm tác dụng ngắn, hoặc đôi khi là lực hút và đôi khi lại là lực đẩy. Vì vậy chúng có xu hướng triệt tiêu nhau. Theo cách nhìn nhận của cơ học lượng tử đối với lực hấp dẫn, thì lực giữa hai hạt vật chất được mang bởi một hạt có spin 2, gọi là hạt graviton. Hạt này không có khối lượng riêng và vì vậy có tầm tác dụng dài. Lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trời chính là do sự trao đổi các graviton giữa các hạt tạo nên hai vật thể đó. Mặc dù các hạt được trao đổi là ảo, nhưng điều chắc chắn là chúng tạo ra một hiệu ứng đo được, đó là làm cho trái đất quay xung quanh mặt trời. Các graviton thật tạo nên cái mà các nhà vật lý cổ điển gọi là các sóng hấp dẫn. Chúng rất yếu và khó phát hiện tới mức cho đến nay vẫn chưa quan sát được. Loại lực tiếp sau là lực điện từ. Đây là lực tương tác giữa các hạt mang điện như các electron và các quark, chứ không phải giữa các hạt không mang điện như graviton. Lực này lớn hơn lực hấp dẫn nhiều. Lực điện từ giữa hai electron khoảng triệu 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 1/42 số 0 tiếp sau lần lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng. Tuy nhiên, có hai loại điện tích âm và điện tích dương. Lực giữa hai điện tích dương cũng như lực giữa hai điện tích âm đều là lực đẩy, trong khi lực giữa một điện tích dương và một điện tích âm lại là lực hút. Một vật thể lớn như trái đất hoặc mặt trời chứa các điện tích dương và âm với số lượng gần như nhau. Vì vậy, lực hút và lực đẩy giữa các hạt cá thể gần như triệt tiêu nhau và lực điện từ tổng cộng còn lại rất nhỏ. Tuy nhiên, ở quy mô nhỏ như các hạt nguyên tử và phân tử, lực điện từ lại chiếm ưu thế. Lực hút điện từ giữa các electron mang điện âm và các proton mang điện dương trong hạt nhân làm cho các electron quay xung quanh hạt nhân của nguyên tử, hệt như lực hấp dẫn làm cho trái đất quay xung quanh mặt trời. Lực điện từ được hình dung như được gây bởi sự trao đổi một số lớn các hạt ảo trong khối lượng có spin 1, gọi là các photon. Các photon được trao đổi là các hạt ảo. Tuy nhiên, khi electron chuyển từ một quỹ đạo được phép này sang một quỹ đạo được phép khác gần hạt nhân hơn, năng lượng sẽ được giải phóng và một photon thực được phát ra. Photon này có thể quan sát được bằng mắt người nếu nó có bức sóng ứng với ánh sáng nhìn thấy hoặc bởi một detector như phim ảnh chẳng hạn. Cũng như vậy, nếu một photon thực va chạm với một nguyên tử, nó có thể làm cho một electron chuyển từ quỹ đạo gần hạt nhân hơn sang một quỹ đạo xa hơn. Quá trình này đã sử dụng hết năng lượng của photon, vì vậy nó đã bị hấp thụ. Loại lực thứ ba được gọi là lực hạt nhân yếu. Nó gây ra sự phóng xạ và chỉ tác dụng lên các hạt có spin 1/2, chứ không tác dụng lên các hạt spin 0, 1 hoặc 2 như photon và graviton. Lực hạt nhân yếu chỉ được hiểu một cách thấu đáo từ năm 1967, khi Edward Salam ở trường Imperial College, London và Stephen Weinberg ở Đại học Harvard đưa ra các lý thuyết thống nhất tương tác này với các tương tác điện từ. Hệt như Maxwell đã thống nhất lực điện với lực từ khoảng 100 năm trước. Họ đưa ra giả thuyết cho rằng ngoài photon còn có ba hạt spin 1 khác gọi là các hạt boson vector nặng mang lực yếu. Đó là các hạt V kép cộng, V kép trừ và Z không. Mỗi hạt có khối lượng khoảng 100 GeV. GeV là giga electron volt, bằng 1 tỷ electron volt. Lý thuyết Weinberg-Salam đã đưa ra một tính chất gọi là sự phá vỡ đối xứng tự phát. Điều này có nghĩa là một số hạt tưởng như là hoàn toàn khác nhau ở năng lượng thấp, thực tế lại là cùng một loại hạt. Chỉ có điều ở các trạng thái khác nhau mà thôi. Ở năng lượng cao, tất cả các hạt này đã xử sự hoàn toàn tương tự nhau. Hiệu ứng này khá giống hành trạng của quả cầu trong trò quay xổ số. Ở năng lượng cao, tức khi bánh xe quay nhanh, quả cầu về căn bản xử sự theo một cách, đó là quay tròn, quay tròn. Nhưng khi bánh xe quay chậm lại, năng lượng của quả cầu giảm và cuối cùng, quả cầu sẽ rơi vào một trong số 36 rãnh trong bánh xe. Nói một cách khác, ở năng lượng thấp, quả cầu có thể tồn tại trong 36 trạng thái khác nhau. Nếu vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta chỉ có thể quan sát được quả cầu ở năng lượng thấp, ta có thể nghĩ rằng có 36 loại quả cầu khác nhau. Trong lý thuyết Weinberg-Salam, ở những năng lượng lớn hơn 100 GeV nhiều, ba hạt mới nói ở trên và photon xử sự một cách hoàn toàn tương tự nhau. Nhưng ở những năng lượng thấp hơn, điều mà ta hay gặp trong những tình huống bình thường, thì sự đối xứng này giữa các hạt sẽ bị phá vỡ. V kép cộng, V kép trừ và Z không khi đó sẽ có khối lượng lớn và làm cho các lực mà chúng mang có tầm tác dụng ngắn. Vào thời Salam và Weinberg đưa ra lý thuyết của mình, còn ít người tin họ và các máy gia tốc hạt còn chưa đủ mạnh để đạt tới năng lượng 100 GeV. Năng lượng cần phải có để tạo ra các hạt V kép cộng, V kép trừ và Z không thực. Tuy nhiên khoảng gần 10 năm sau, những tiên đoán khác của lý thuyết đó ở năng lượng thấp phù hợp rất tốt với thực nghiệm, khiến cho vào năm 1979, Salam và Weinberg đã được trao giải thưởng Nobel về vật lý cùng với Sheldon Russell, một nhà vật lý cũng ở Đại học Harvard và cũng đưa ra một lý thuyết tương tự thống nhất lực điện từ và lực hạt nhân yếu. Ủy ban trao giải Nobel đã hoàn toàn yên tâm, không sợ đã mắc sai lầm khi mà vào năm 1983, tại CERN, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, người ta đã phát hiện được ba hạt V kép cộng, V kép trừ và Z không với khối lượng và các tính chất khác đúng như lý thuyết đã tiên đoán. Carlos Ropia, người lãnh đạo một nhóm nghiên cứu gồm khoảng vài trăm nhà vật lý, tác giả của phát minh đó, đã được trao giải Nobel vào năm 1984 cùng với Simon van der Meer, một kỹ sư ở CERN, người đã phát triển một hệ thống tích lũy phản vật chất được sử dụng trong phát minh trên. Thật khó đặt một dấu ấn trong vật lý thực nghiệm những ngày này nếu bạn không ở đỉnh cao. Loại lực thứ tư là lực hạt nhân mạnh. Đây là lực giữ cho các hạt quark ở trong proton và neutron và cũng giữ cho proton và neutron ở trong hạt nhân nguyên tử. Người ta tin rằng lực này được mang bởi một hạt có spin 1 khác gọi là gluon. Hạt gluon chỉ tương tác với chính nó và với các quark. Lực hạt nhân mạnh có một tính chất rất lạ gọi là sự cầm tù. Nó luôn luôn liên kết các hạt này lại thành những tổ hợp không có màu. Như vậy, ta không thể có một hạt quark riêng rẽ tự nó vì nó sẽ có màu đỏ, xanh hoặc lục. Thay vì thế, một quark đỏ cần phải liên kết với một quark xanh và một quark lục bằng một dây các gluon đỏ cộng xanh cộng lục bằng trắng. Một tam tuyến như thế tạo nên một proton hoặc neutron. Một khả năng khác là cặp tạo bởi một quark và một phản quark đỏ cộng phản đỏ hoặc xanh cộng phản xanh hoặc lục cộng phản lục bằng trắng. Các tổ hợp như vậy tạo nên các hạt đã biết có tên là meson. Đó là các hạt không bền, vì quark và phản quark có thể hủy nhau tạo thành các electron và các hạt khác. Tương tự, sự cầm tù cũng không cho phép có một gluon riêng lẻ tự nó, vì các gluon cũng có màu. Thay vì thế, người ta cần phải có một tập hợp các gluon với tổng màu là trắng. Một tập hợp như thế tạo nên một hạt không bền, gọi là global. Việc sự cầm tù không cho phép chúng ta quan sát được một hạt quark hoặc một hạt gluon cô lập dường như làm cho toàn bộ khái niệm về các quark và gluon với tư cách là các hạt trở nên hơi có vẻ siêu hình. Tuy nhiên, lực hạt nhân mạnh còn có một tính chất khác gọi là sự tự do tiệm cận, làm cho khái niệm về các hạt quark và gluon trở nên hoàn toàn xác định. Ở những năng lượng bình thường, lực hạt nhân mạnh thực tế là rất mạnh và nó liên kết các hạt quark rất chặt với nhau. Tuy nhiên, những thực nghiệm trên các máy gia tốc lớn cho thấy ở những năng lượng cao, lực mạnh trở nên yếu hơn nhiều và các quark cũng như các gluon xử sự gần như các hạt tự do. Hình 5.2 cho thấy bức ảnh chụp sự va chạm của một proton và một phản proton ở năng lượng cao. Một số hạt quark gần như tự do đã được tạo ra và làm xuất hiện các tia vết nhìn rõ trên hình vẽ. Thành công của sự thống nhất các lực điện từ và hạt nhân yếu đã dẫn tới nhiều cố gắng định kết hợp hai lực này với lực hạt nhân mạnh nhằm xây dựng một lý thuyết gọi là lý thuyết thống nhất lớn, viết tắt là JUT, Grand Unified Theory. Cái tên này có vẻ hơi cường điệu, vì các lý thuyết như vậy chưa hoàn toàn là lớn và cũng chưa thống nhất được hoàn toàn do chúng không bao gồm cả lực hấp dẫn. Chúng cũng lại chưa phải là những lý thuyết thực sự hoàn chỉnh, vì còn chứa nhiều tham số có giá trị không thể tiên đoán được từ lý thuyết mà lại phải chọn để làm khớp với thực nghiệm. Tuy nhiên, những lý thuyết này là một bước tiến tới một lý thuyết thống nhất đầy đủ và hoàn chỉnh. Tư tưởng cơ bản của các JUT là, như đã nói ở trên, lực hạt nhân mạnh trở nên yếu hơn khi ở năng lượng cao. Trái lại, các lực điện từ và lực hạt nhân yếu vốn không có tính tự do tiệm cận lại mạnh hơn lên ở những năng lượng đó. Vì vậy, ở một năng lượng rất cao nào đó, gọi là năng lượng thống nhất lớn, cả ba lực này sẽ có cường độ như nhau, và như vậy có thể chỉ là những mặt khác nhau của cùng một lực duy nhất. Các JUT cũng tiên đoán ở năng lượng này, các hạt vật chất khác nhau có spin 1/2, như các quark và electron, về căn bản cũng sẽ hoàn toàn như nhau, và như vậy là đạt tới một sự thống nhất nữa. Giá trị của năng lượng thống nhất lớn còn chưa được biết một cách chính xác, nhưng có lẽ ít nhất cũng phải cỡ 1.000 triệu triệu GeV. Thế hệ các máy gia tốc hạt hiện nay có thể làm cho các hạt va chạm ở năng lượng cỡ 100 GeV, và các máy gia tốc dự định sẽ xây dựng có thể nâng con số này lên tới cỡ vài ngàn GeV. Nhưng một máy đủ mạnh để gia tốc các hạt tới năng lượng thống nhất lớn phải có kích thước cỡ gần bằng cả hệ mặt trời, điều mà bối cảnh kinh tế hiện nay không cho phép. Như vậy, ta không thể kiểm chứng các JUT một cách trực tiếp trong phòng thí nghiệm được. Tuy nhiên, cũng như đối với trường hợp lý thuyết thống nhất lực điện từ và hạt nhân yếu, có những hệ quả của lý thuyết ở năng lượng thấp mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Lý thú nhất trong số các hệ quả này là tiên đoán cho rằng các proton, tức là các hạt tạo nên phần lớn khối lượng của vật chất thông thường, có thể tự phát phân rã thành các hạt nhẹ hơn như các phản electron chẳng hạn. Sở dĩ điều này có thể là bởi vì năng lượng thống nhất lớn không có sự khác nhau căn bản giữa quark và phản electron. Ba quark trong proton thường không có đủ năng lượng để biến đổi thành các phản electron, nhưng rất hiếm hoi. Có thể một trong ba hạt đó có đủ năng lượng để thực hiện biến đổi trên. Bởi vì nguyên lý bất định nói rằng năng lượng của các quark trong proton không thể cố định một cách chính xác, và khi đó proton có thể phân rã. Xác suất để một hạt quark có đủ năng lượng là thấp tới mức người ta cần phải chờ đợi khoảng 1 triệu 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 triệu. 1 và 30 con số không tiếp sau. 5. Điều đó còn lớn hơn nhiều so với thời gian từ vụ nổ lớn đến bây giờ. Vì thời gian này chỉ khoảng 10 tỷ. 1 và 10 số không tiếp sau. 5. Như vậy người ta có thể xem rằng khả năng phân rã tự phát của proton là không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm được. Tuy nhiên người ta có thể tăng cơ may phát hiện được phân rã này bằng cách quan sát một số lượng lớn vật chất chứa một số rất lớn proton. Ví dụ người ta quan sát một số lượng proton cỡ 1 và 30 con số 0 tiếp sau trong suốt 1 năm, thì theo lý thuyết thống nhất lớn đơn giản nhất, người ta có thể hy vọng quan sát được hơn một phân rã của proton. Nhiều thí nghiệm như thế đã được thực hiện, nhưng chưa có một thí nghiệm nào cho một bằng chứng xác thực về sự phân rã của proton hoặc neutron. Một thí nghiệm đã dùng tới 8.000 tấn nước và được thực hiện ở mỏ muối Morton, bang Ohio, Hoa Kỳ, để tránh những sự kiện khác do tia vũ trụ gây ra lẫn lộn với sự phân rã của proton, vì không có một phân rã tự phát nào của proton quan sát được trong quá trình thực nghiệm. Người ta ước tính rằng thời gian sống của proton phải lớn hơn 10 triệu 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 triệu. 1 với 30 con số 0. 5. Con số này còn lớn hơn cả thời gian sống của proton được tiên đoán bởi lý thuyết thống nhất lớn đơn giản nhất. Nhưng cũng có những lý thuyết tinh xảo hơn tiên đoán thời gian sống đó còn lâu hơn. Như vậy cần phải có những thí nghiệm nhạy hơn nữa, dùng những lượng vật chất còn lớn hơn nữa để kiểm chứng những lý thuyết đó. Mặc dù rất khó quan sát được sự phân rã tự phát của các proton, nhưng cũng có thể chính sự tồn tại của chúng ta lại là kết quả của quá trình ngược lại, quá trình tạo ra các proton, hay đơn giản hơn là tạo ra các quark. Từ một tình huống ban đầu, trong đó số quark không nhiều hơn số phản quark. Giả thuyết này là cách tự nhiên nhất để hình dung sự khởi phát của vũ trụ. Vật chất trên trái đất chủ yếu được tạo bởi các proton và neutron, và đến lượt mình, các hạt này được tạo bởi các quark. Hoàn toàn không có các phản proton và phản neutron tạo bởi các phản quark, trừ một số lý do các nhà vật lý tạo ra trong các máy gia tốc lớn. Chúng ta có những bằng chứng từ các tia vũ trụ cho thấy điều này cũng đúng với vật chất trong thiên hà chúng ta. Không có các phản proton và phản neutron, trừ một số ít được tạo ra trong các cặp hạt, phản hạt, trong các va chạm ở năng lượng cao. Nếu có những vùng lớn phản vật chất trong thiên hà chúng ta, thì chúng ta phải quan sát thấy những hiện tượng lớn bức xạ tới từ vùng giáp ranh giữa các vùng vật chất và phản vật chất, nơi nhiều hạt có thể va chạm với các phản hạt của chúng, rồi hủy nhau tạo thành bức xạ năng lượng cao. Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp cho thấy vật chất ở các thiên hà khác được tạo ra bởi các proton và neutron, hay bởi các phản proton và phản neutron. Nhưng đó phải chỉ là loại này hoặc loại kia, không thể có sự hỗn hợp trong một thiên hà. Bởi vì nếu như vậy, chúng ta lại sẽ phải quan sát được một lượng lớn bức xạ sinh ra do sự hủy. Do đó chúng ta tin rằng tất cả các thiên hà đều được tạo bởi các quark hơn là các phản quark. Và khả năng một số thiên hà là vật chất và một số thiên hà khác là phản vật chất là điều rất đáng ngờ. Vậy tại sao số lượng các quark lại lớn hơn nhiều so với số lượng các phản quark? Tại sao số lượng mỗi loại lại không bằng nhau? Cũng may cho chúng ta là số lượng của chúng không bằng nhau. Bởi vì nếu không, thì gần như hầu hết các quark và phản quark sẽ hủy nhau ở giai đoạn đầu của vũ trụ và để cho vũ trụ chỉ còn chứa đầy bức xạ trừ một lượng rất ít vật chất. Khi đó sẽ chẳng có các thiên hà, chẳng có các vì sao và cũng chẳng có các hành tinh nơi đời sống của con người có thể phát triển được. May mắn thay, các lý thuyết thống nhất lớn đưa ra một cách lý giải tại sao vũ trụ hiện nay lại chứa một số lượng quark nhiều hơn phản quark. Thậm chí, nếu lúc bắt đầu số lượng mỗi loại bằng nhau, như chúng ta đã thấy, các GUT cho phép các quark biến đổi thành các electron ở năng lượng cao. Chúng cũng cho phép các quá trình ngược lại, các phản quark biến thành electron và các electron và phản electron biến thành phản quarker và quarker. Có một thời gian trong giai đoạn rất sớm của vũ trụ khi mà vũ trụ nóng tới mức năng lượng của các hạt đủ cao để cho các biến hóa đó có thể xảy ra. Nhưng tại sao xu hướng biến thành quarker lại nhiều hơn tạo thành phản quarker? Nguyên do là các định luật vật lý không hoàn toàn như nhau đối với các hạt và phản hạt. Cho đến tận năm 1956, người ta vẫn tin rằng các định luật vật lý đều tuân theo ba đối xứng có tên là C, P và T một cách riêng biệt. Đối với C có nghĩa là các định luật đối với hạt và các phản hạt là như nhau. Đối xứng P có nghĩa là các định luật là như nhau đối với một tình huống bất kỳ và ánh gương của nó. Ánh gương của một hạt quay theo hướng phải sẽ là hạt quay theo hướng trái. Còn đối xứng T có nghĩa là nếu ta đảo ngược chiều chuyển động của tất cả các hạt và phản hạt, thì hệ sẽ trở lại các trạng thái mà nó đã qua ở những thời điểm sớm hơn. Nói một cách khác, các định luật sẽ không thay đổi theo hướng tiến hoặc lùi của thời gian. Năm 1956, hai nhà vật lý Mỹ là Tao Dao Li, Lý Chính Đạo và Chen Ninh Giang, Dương Chấn Ninh đã đưa ra giả thuyết rằng lực yếu thực tế không tuân theo đối xứng P. Nói một cách khác, lực yếu làm cho vũ trụ phát triển theo cách khác với cách mà ảnh gương của vũ trụ phát triển. Cũng năm đó, một đồng nghiệp của họ là Chen Xiong Wu đã chứng minh được rằng tiên đoán đó là đúng đắn. Bà đã làm điều đó bằng cách sắp hạt nhân của các nguyên tử phóng xạ trong từ trường sao cho chúng quay theo cùng một hướng và chứng tỏ rằng các electron được phát ra theo một hướng nhiều hơn theo hướng khác. Năm sau, Li và Yang đã được trao giải thưởng Nobel cho ý tưởng của họ. Người ta cũng thấy rằng lực yếu không tuân theo đối xứng C. Điều này có nghĩa là lực yếu làm cho vũ trụ gồm các phản hạt xử sự khác với vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, dường như lực yếu lại tuân theo đối xứng tổ hợp CP, nghĩa là vũ trụ sẽ phát triển theo cách hệt như ảnh gương của nó nếu thêm vào đó mỗi hạt được thay bằng phản hạt của nó. Tuy nhiên, vào năm 1964, hai người Mỹ nữa là G.V. Cronin và Van Fitch đã phát hiện ra rằng đối xứng CP không được tuân theo trong phân rã của những hạt gọi là K-meson. Cronin và Fitch cuối cùng đã được trao giải thưởng Nobel cho công trình của họ vào năm 1980. Khá nhiều giải thưởng đã được trao để chứng tỏ rằng vũ trụ không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Có một định lý toán học nói rằng mọi lý thuyết tuân theo cơ học lượng tử và thuyết tương đối đều phải luôn luôn tuân theo đối xứng tổ hợp CPT. Nói một cách khác, vũ trụ sẽ xử sự như trước nếu chúng ta thay hạt thành phản hạt, lấy ảnh gương và nghịch đảo hướng thời gian. Nhưng Cronin và Fitch đã chứng minh được rằng nếu người ta thay hạt bằng phản hạt và lấy ảnh gương nhưng không đảo hướng thời gian thì vũ trụ không xử sự như trước nữa. Do đó các định luật vật lý cần phải thay đổi nếu ta đổi hướng thời gian, nghĩa là chúng không tuân theo đối xứng T. Chắc chắn là giai đoạn đầu của vũ trụ không tuân theo đối xứng T vì thời gian trôi về phía trước theo hướng vũ trụ giãn nở. Nếu thời gian trôi giật lùi, vũ trụ sẽ co lại. Và do có những lực không tuân theo đối xứng T. Suy ra rằng, vì vũ trụ giãn nở, nên những lực này có thể làm cho các phản electron biến thành quarker nhiều hơn các electron biến thành phản quarker. Sau đó, vì vũ trụ giãn nở và lạnh đi, các phản quarker sẽ hủy với các quarker. Nhưng vì có nhiều quarker hơn phản quarker, nên một số nhỏ quarker còn dư lại tạo nên vật chất mà chúng ta thấy hôm nay, trong đó có cả bản thân chúng ta. Như vậy, chính sự tồn tại của chúng ta có thể được xem như một bằng chứng khẳng định các lý thuyết thống nhất lớn, mặc dù mới chỉ là một khẳng định định tính mà thôi. Những bất định còn nhiều tới mức người ta không thể tiên đoán được số lượng các quarker còn lại sau quá trình hủy, hoặc thậm chí còn chưa tiên đoán được hạt còn lại là quarker hay phản quarker. Tuy nhiên, nếu số hạt dư thừa là phản quarker, thì chúng ta đơn giản có thể gọi phản quarker là quarker và quarker là phản quarker. Nếu lý thuyết Thống nhất lớn không bao hàm lực hấp dẫn. Điều này không phải là quá nghiêm trọng bởi vì hấp dẫn là lực yếu tới mức các hiệu ứng của nó thường có thể bỏ qua khi đề cập tới các hạt cơ bản trong nguyên tử. Tuy nhiên vì nó có tầm tác dụng xa và lại luôn luôn là lực hút nên các hiệu ứng của nó đều được cộng lại. Vì vậy, đối với một số lượng hạt vật chất đủ lớn, lực hấp dẫn có thể sẽ lấn át tất cả các lực khác. Điều này giải thích tại sao hấp dẫn chính là lực quyết định tiến hóa của vũ trụ. Thậm chí đối với các vật thể có kích thước như một ngôi sao thôi, lực hấp dẫn cũng đã có thể thắng tất cả các lực khác và làm cho ngôi sao bị co lại. Công trình của tôi trong những năm 1970 tập trung vào các lỗ đen. Một đối tượng có thể là kết quả co lại của một ngôi sao và lực hấp dẫn xung quanh nó. Chính điều này đã dẫn tới những gợi ý đầu tiên về việc phải kết hợp cơ học lượng tử với thuyết tương đối rộng. Một hình bóng đầu tiên về thuyết lượng tử của hấp dẫn trong tương lai.